Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa gửi điện thăm hỏi Nga về vụ tai nạn máy bay làm hàng chục người thiệt mạng hôm 5 tháng 5, theo tường thuật của truyền thông trong nước. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa thấy xuất hiện. Báo Dân Trí dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao ngày 6 tháng 5 cho biết, ông Trọng đã gửi điện hỏi thăm đến Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi được tin về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Aeroflot của Nga khiến 41 người, bao gồm hành khách và phi hành đoàn, thiệt mạng. Chiếc máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 của hãng hàng không Nga chở 73 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn khi đang trên đường bay đến thành phố Murmansk, phía bắc của nước Nga, đã gặp tình huống khẩn cấp và phải hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo của Nga. Cú tiếp đất quá mạnh đã khiến cho máy bay bốc cháy dữ dội, gây ra nhiều thương vong. Đại sứ quán tại Việt Nam cho biết hiện không có thông tin về người Việt Nam là nạn nhân của vụ tai nạn. Trong những ngày gần đây, sức khỏe của ông Trọng liên tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong và ngoài nước, nhất là sau khi ông vắng mặt tại lễ quốc tang cố chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh vào ngày 3 tháng 5, mà trước đó ông được nêu tên là trưởng ban tang lễ. Trước khi gửi điện thăm hỏi Tổng thống Nga, ông Trọng cũng được báo chí đưa tin đã gửi điện mừng đến quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn khi ông chính thức đăng quang vào ngày 4 tháng 5. Trong thư, ông Trọng được trích dẫn đã bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự trị vì của quốc vương Thái, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển vì lợi ích chung của nhân dân hai nước và vì hòa bình ổn định và phát triển của cộng đồng ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cũng trong ngày 4 tháng 5, báo chí dẫn lời một cử tri của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nói rằng cử tri mong lắm, Tổng bí thư Chủ tịch nước mau bình phục, khi ông Trọng tiếp tục vắng mặt trong buổi tiếp xúc cử tri cùng ngày. Sự vắng mặt của người đứng đầu Đảng Cộng sản trên truyền thông trong nước kể từ trung tuần tháng 4 đã làm rộ lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Bộ Ngoại giao Việt Nam qua lời người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng hôm 25 tháng 4 đã phải lên tiếng chính thức, nói rằng sức khỏe của ông Trọng bị ảnh hưởng bởi thời tiết và cường độ làm việc trong chuyến công tác đến Kiên Giang. Ngoài lời khẳng định rằng Tổng bí thư Chủ tịch nước sẽ sớm trở lại làm việc bình thường của bà Hằng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ trong cùng ngày cũng trấn an người dân rằng sức khỏe của ông Trọng đã ổn định. Tuy nhiên, việc ông vẫn chưa xuất hiện trong những sự kiện quan trọng khiến dư luận không ngớt đặt câu hỏi. Trên mạng xã hội, nhiều người suy đoán rằng ông có thể đã bị đột quỵ và khó có thể hồi phục trong một thời gian ngắn.
Hình ảnh Đoàn Thị Hương rạng rỡ trở về trong vòng vây của báo chí ở sân bay Nội Bài hôm 3 tháng 5 đã thu hút sự quan tâm của dư luận, trong đó có nhiều người dùng mạng xã hội không đồng tình với việc nghi phạm vụ giết ông Kim Jong Nam được chào đón như một ngôi sao hay nữ anh hùng. Cô Hương, một trong hai nữ nghi phạm của vụ sát hại người anh cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, được trả tự do hôm 3 tháng 5 sau hơn 2 năm bị giam giữ tại một nhà tù ở Malaysia. Nghi phạm 31 tuổi của Việt Nam bị tuyên án 3 năm 4 tháng tù sau khi tội danh giết người với mức án cao nhất là tử hình của cô được chuyển sang cố ý gây thương tích bằng phương tiện hoặc vũ khí nguy hiểm trong một nỗ lực được coi là thắng lợi về ngoại giao của Việt Nam. Chờ đợi cô Hương ở sân bay Nội Bài tối mùng 3 tháng 5, có rất đông báo chí và họ ghi nhận được sự xuất hiện rất rạng rỡ của cô theo tuổi trẻ. Trả lời truyền thông tại sân bay, cô Hương nói cảm thấy hạnh phúc khi trở về Việt Nam. Các bài báo với dòng tít như Đoàn Thị Hương rạng rỡ về Việt Nam của Dân Việt hay Đoàn Thị Hương trong vòng vây của báo chí đêm trở về Hà Nội của Báo Pháp Luật, với những hình ảnh của cô trong chiếc áo khoác trắng, quấn khăn choàng cổ, đeo kính đen, cười và vẫy tay mọi người. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng những hình ảnh đó gây phản cảm khi một nghi phạm giết người vừa được tha khi trở về nước lại được chào đón như vậy. Theo một người dùng Facebook có tên Phạm Thị Mỹ Lan, truyền thông đang đẩy Hương lên quá đà để câu view. Hương được tha tù sớm, thì mừng cho cô ấy và tự tin về vị thế của nền ngoại giao nước nhà, nhưng không thể tung hô, cổ vũ cô ấy như một người hùng, như một minh tinh trở về Tổ quốc được, luật sư Nguyễn Thúy Kiều viết trong một đăng tải trên Facebook cá nhân hôm mùng 3 tháng 5. Nói với VOA, nữ luật sư của Đoàn Luật sư Hà Nội nói rằng việc tung hô như vậy là phản cảm.
Một người như cô này là phạm tội giết người, phạm tội nghiêm trọng. Phạm tội nghiêm trọng tức là tính mạng của một con người, lẽ ra là phải ăn năn hối cải, phải có thái độ rất là tỏ ra hối lỗi, phải xin lỗi các công dân và các lãnh đạo của nhà nước vì cô mà đã phải mất nhiều thời gian để hỗ trợ giúp đỡ cô để cô giữ được mạng sống mà cô bị thiết án tử hình. Cô phải xin lỗi với những thân nhân của những người đã chết cho cô,
bà Kiều cho rằng việc báo chí đăng tin như vậy sẽ làm cho cô Hương không biết lỗi của mình và phản cảm đối với những gia đình mất người thân. Là một người sinh ra ở Nam Định, cũng là quê của cô Hương, nữ luật sư này cho rằng cô Hương đã làm xấu đi hình ảnh của phụ nữ Việt Nam nói chung và những người phụ nữ Nam Định nói riêng. Trong khi đó, võ sĩ Đoàn Bảo Châu, một người thường lên tiếng về các vấn đề xã hội, cho rằng do thấy công luận quan tâm mà các cán bộ nhà nước đi đón cô Hương lại chu đáo một cách quá mức cần thiết, tốn thời gian và tiền bạc để chào đón cô ấy. Viết trên Facebook cá nhân, ông Châu cũng nhận định rằng cô Hương được chào đón như một ngôi sao, một nữ anh hùng. Tuy nhiên, khi trả lời báo chí hôm 4 tháng 5 về sự kiện này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định rằng các cơ quan có liên quan được giao nhiệm vụ đưa cô Hương về nước chứ không phải đón rước gì cả, theo Tuổi Trẻ. Ông Dũng cũng cho biết rằng việc cô Hương được Tòa án Malaysia tuyên bố phóng thích và trở về nước là thắng lợi trong quá trình chỉ đạo liên quan đến công tác bảo hộ công dân của Việt Nam. Một người dùng Facebook có tên Khởi Vũ cũng lên tiếng bất bình về sự việc này khi cho rằng quyền bảo hộ không đồng nghĩa với việc phải đi đón và tung hô kẻ giết người ầm ĩ như vậy. Facebooker này nhận định rằng đạo đức xã hội đang xuống cấp khi tội phạm lên ngôi, được đưa đón như những người anh hùng. Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ sự cảm thông đối với cách hành xử khi trở về của cô Hương. Facebooker có tên Hồ Hải cho rằng người thoát án tử hình vui là đúng thôi, chỉ có điều cháu còn trẻ biểu lộ chưa khiêm tốn, chỉ trách các cán bộ truyền thông khoách trương làm to chuyện. Cảnh báo về một tác động lớn hơn của việc tung hô một tội phạm, luật sư Kiều bày tỏ lo ngại rằng việc này sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cho lớp trẻ.
Nếu mà cổ vũ mà ủng hộ cho cô Đoàn Thị Hương như thế này thì cô nhìn chung những người người ta muốn nổi tiếng thì người ta có thể bất chấp người ta làm những cái sai phạm để được nổi tiếng như thế, thì cái đấy nó cũng tạo thành những tỷ lệ xấu mà vô tình nó sẽ khích lệ cái cho những cái người lớp trẻ mà chưa được rèn giũa, chưa có đủ nghị lực thì sẽ rơi vào những cái cạm bẫy, rơi vào những cái hành động mà nó sai lệch.
Trước cô Hương, sau khi được phóng thích và trở về nước, đồng nghi can người Indonesia Siti Asia hồi tháng 3 đã được đích thân Tổng thống Joko Widodo đón tiếp tại Phủ Tổng thống.
Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam vừa gửi văn bản đến Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Nam Định, yêu cầu cơ quan này khẩn trương kiểm tra và đề xuất giải pháp cho việc hạ giải nhà thờ Bùi Chu trước ngày 6 tháng 5, sau khi dư luận phản ứng mạnh mẽ và yêu cầu bảo tồn một trong những ngôi thánh đường lâu năm nhất Việt Nam. Thông tin về việc hạ giải nhà thờ Bùi Chu đã thu hút sự chú ý của dư luận sau khi giáo phận Bùi Chu thông báo cho giáo dân về kế hoạch hạ giải ngôi thánh đường 134 năm tuổi vào ngày 13 tháng 5 tới để làm nhà thờ mới. Nhiều trí thức, chuyên gia trong và ngoài nước đã lên tiếng đề nghị những người có trách nhiệm tìm cách giữ lại ngôi nhà thờ cổ mà họ cho là một trong những di sản kiến trúc và văn hóa độc đáo của Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của báo Tiền Phong ngày 4 tháng 5, người đứng đầu giáo phận Bùi Chu, Giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu nói rằng kế hoạch đài tu nhà thờ Bùi Chu đã được lên kế hoạch từ 5 năm trước và hầu hết các tu sĩ giáo dân và chính quyền địa phương đã đồng thuận về việc đài tu nhà thờ. Ông cho biết ngôi thánh đường cổ đang đối diện với nguy cơ đổ sụp, mất an toàn, gây nguy hiểm cho tính mạng của giáo dân. Vì vậy, giáo phận phải ưu tiên đảm bảo an toàn, tiếp đó là mục đích thờ phượng, sau đó mới tính đến các giá trị khác như kiến trúc, di sản, v.v. Vẫn theo lời giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu, trước khi đưa ra quyết định đại tu nhà thờ, giáo phận đã tham khảo nhiều nơi, trong đó có quần thể nhà thờ đá Phát Diệm, và thấy rằng kinh phí trùng tu rất tốn kém. Trước đó, một nhóm kiến trúc sư đã trực tiếp đến khảo sát nhà thờ Bùi Chu vào ngày 29 và 30 tháng 4, và nhóm này kết luận rằng công trình chỉ hư hỏng nhẹ, phần mái bị thấm dột, trần mái một số chỗ bong tróc, nhưng kết cấu khung chịu lực còn tốt, đảm bảo khả năng chịu lực lâu dài nếu được gia cố thêm. Nhóm kiến trúc sư trên cùng với hơn 20 kiến trúc sư khác sau đó đã ký đơn gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị xem xét chỉ đạo tạm dừng, phá dỡ di sản để chờ đánh giá toàn diện của Hội đồng Di sản Quốc gia. Theo lời của Giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu nói với báo Tiền Phong, một số phần của nhà thờ Bùi Chu được xây dựng chủ yếu từ cát vôi và mật. Trần được làm bằng luồng rơm trộn vôi, cát nên đã hết tuổi thọ và giáo phận sẽ dựa vào ngôi nhà thờ cũ để đài tu từ chi tiết nhỏ nhất nên người dân không phải lo ngại về diện mạo mới của nhà thờ Bùi Chu. Giáo phận Bùi Chu là nơi gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển Công giáo Việt Nam. Ngôi nhà thờ chính tòa Bùi Chu được xây dựng dưới thời của giám mục Wenceslao Onate Thuận và được khánh thành vào năm 1885 với lối kiến trúc kết hợp giữa phong cách Baroque của châu Âu với văn hóa Á Đông, bao gồm nhiều chi tiết điêu khắc cầu kỳ tinh xảo. Tuy nhiên, cho đến nay, ngôi nhà thờ vốn đã được cải tạo hai lần vào năm 1974 và năm 2000, hiện vẫn chưa được công nhận là một di sản văn hóa của Việt Nam. Vào ngày 3 tháng 5, một nhóm có tên là Bảo vệ Di sản Việt Nam cũng đã gửi thư cho Giáo hoàng Francisco và xin ông giải cứu ngôi thánh đường mà theo họ là không thể thay thế này.
Hàng chục nhân viên an ninh mặc thường phục được cho là hiện diện bên ngoài ngôi nhà của blogger Nguyễn Hữu Vinh, còn được biết tới với tên gọi anh Ba Sàm ngay sau khi ông được trả tự do sau 5 năm bị giam trong tù. Ông Vinh chủ trang blog anh Ba Sàm được trả tự do hôm mùng 5 tháng 5 sau khi mãn hạn tù. Bà Lê Thị Minh Hà, vợ của ông, cho biết trong thông tin đăng tải trên trang Facebook cá nhân rằng bà đã đón chồng mình từ trại giam số 5 ở Yên Định, Thanh Hóa. Luật sư Trần Vũ Hải, người từng bào chữa cho ông Vinh, cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng ông bị chặn vì thăm anh Ba Sàm trở về. Tôi vừa mang hoa đến thăm bạn tôi, Nguyễn Hữu Vinh, tức anh Ba Sàm, vừa được tự do sau 5 năm tù và trở về nhà ở Hà Nội. Ông Hải viết ngày 5 tháng 5, tuy nhiên đến trước ngõ nhà anh, gần 50 người phần lớn không mặc quân phục chặn tôi. Theo bức ảnh mà luật sư từng bào chữa nhiều nhà bất đồng chính kiến đăng kèm thông tin trên, có thể thấy hàng chục người đứng ngồi bên ngoài một quán cà phê. VOA tiếng Việt không thể kiểm chứng được liệu đó có phải là các nhân viên an ninh hay không. Từ trước ngày anh Ba Sàm được trả tự do, một số nhà hoạt động cho biết trên Facebook cá nhân rằng họ được an ninh đến tận nhà, khuyên và ngăn không cho đi đón blogger được nhiều người biết tiếng này. Tiến sĩ Nguyễn Quang A viết, nhưng không cho biết chi tiết, rằng công an đe những người quý anh Vinh từ cả tháng nay, rằng không được đi đón ông Vinh. Quá trình trả tự do cho ông Vinh hôm 5 tháng 5 cũng diễn ra trong tình trạng an ninh trại giam và khu vực lân cận được thắt chặt, theo bà Hà. Bà cho biết rằng xung quanh cổng trại giam có hàng trăm cảnh sát giao thông lẫn an ninh chìm, đồng thời có hai xe ô tô đi trước và sau xe của gia đình trong suốt một chặng đường dài sau khi xe rời khỏi trại giam. Ông Nguyễn Chí Tuyến, một nhà hoạt động sống ở Hà Nội, cho VOA biết rằng việc ngăn cản người đến chào đón những tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm mãn hạn tù là chuyện bình thường dưới chế độ cộng sản.
Họ không muốn là những người mà gọi là tù chính trị ấy, là được người dân đón chào. Và họ phải muốn coi là những người đó là phải một cái thứ gì đó và rất là bị sao rồi. Người ta xa lánh thì họ mới thích. Họ dùng mọi biện pháp mà để mà ngăn chặn những người đi đón này, rồi những người đến thăm gặp này. Thì họ không muốn lắm một cái sự kiện, một cái ngày ra tù của một cái người tù chính trị lại được đông người, nó trở thành một cái sự kiện truyền thông chẳng hạn.
Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, cảnh sát tư tưởng tức Ban Tuyên giáo Trung ương lệnh cho các báo chính thống không được nói về việc ra tù của anh Ba Sàm. Theo quan sát của VOA, không có bản tin nào trên truyền thông chính thống đưa tin về việc ông Vinh ra tù. Ông Vinh bị bắt vào tháng 4 năm 2014 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự 1999. Cáo trạng cho rằng các bài viết đăng tải trên trang Anh Ba Sàm có nội dung xuyên tạc thể hiện quan điểm một chiều chống lại Đảng Cộng sản, gây ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân đối với lãnh đạo Việt Nam. Nhiều tổ chức nhân quyền đã lên án bản án 5 năm dành cho ông Vinh. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cũng từng bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam sử dụng các điều luật hình sự để trừng phạt các cá nhân thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa. Theo luật khoa tạp chí, ông Vinh thuộc về thế hệ nhà báo tiên phong trong trào lưu báo chí độc lập Việt Nam. Trang web về pháp luật thưởng thức này cho rằng, với việc sáng lập trang báo mạng Anh Ba Sàm với chủ trương phá vòng nô lệ, ông Vinh trực tiếp thách thức hệ thống kiểm duyệt của chính quyền. Nhận xét về việc ông Vinh được ra tù, Nguyễn Chí Tuyến cho biết.
Chúng tôi rất là vui mừng chào đón anh trở về, bởi vì anh ấy 5 năm ở phải mất thời gian 5 năm, đúng chọn 5 năm chứ không được giảm một ngày nào hết. Anh Ba Sàn là một người ở ngoài thì anh sẽ đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng, cho đất nước, cho người dân. Thời gian mà trước khi anh ấy bị vào tù ngày 5 tháng 5 2014 thì anh ấy làm cái chỉ bằng cái là lập cái trang Anh Ba Sàn thôi, nó đã giúp cho rất là nhiều người Việt Nam cả trong và ngoài nước, chứ không cứ gì chỉ trong nước đâu, và họ mở mang ra được. Rồi nó cái trang Anh Ba Sàn nó rất thú vị là so với lại hơn những trang khác, là nó quy tụ rất là nhiều cái thông tin, rồi là cả trái chiều nhau cũng có, rồi tin trong nước rồi tin ngoài nước. Thế thì tôi thấy anh ấy là một nhà báo độc lập, mà tôi nghĩ rằng nó còn mạnh hơn cả bất kỳ một cái tòa soạn nào chính thống của nhà nước ở trong nước này.
Các công nhân nhập cư Việt Nam biểu tình trước Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam, gọi tắt là VECO, ở Đài Bắc hôm Chủ nhật 5 tháng 5 kêu gọi tuyển dụng trực tiếp và loại bỏ hệ thống môi giới tuyển dụng hiện tại. Hãng thông tấn CNA loan tin rằng hơn 20 công nhân nhập cư Việt Nam đã tập trung trước VECO, được xem là Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan trên thực tế, kêu gọi Việt Nam và Đài Loan thiết lập hệ thống tuyển dụng trực tiếp giữa hai chính phủ để thay thế hệ thống môi giới tuyển dụng hiện tại, mà họ lên án là bóc lột người lao động thậm tệ. Người biểu tình mang theo các biểu ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Hoa kêu gọi tuyển dụng trực tiếp, hủy bỏ môi giới và chấm dứt bóc lột sức lao động. CNA dẫn số liệu thống kê của Bộ Lao động Đài Loan cho biết số lao động nhập cư ở Đài Loan tính đến tháng 3 năm nay là 704.800 người, trong đó có hơn 220.000 người lao động Việt Nam. Một người biểu tình yêu cầu giấu tên vì sợ bị trả thù nói với CNA rằng phí môi giới mà người lao động Việt Nam phải trả để làm việc ở Đài Loan cao gấp 2-3 lần so với lao động nhập cư từ các quốc gia khác. Ít nhất hai nhóm công nhân cho biết công nhân Việt Nam phải trả từ 5.000 cho tới 7.000 đô la Mỹ để làm việc tại Đài Loan, gấp 2-3 lần so với các nước xuất khẩu lao động khác. Thêm vào đó, khi được xếp việc trên hòn đảo, một nhân công Việt Nam mỗi tháng còn phải trả từ 50 cho tới 60 đô la cho đại lý tư nhân Đài Loan để được trợ giúp ở lại đảo quốc này. Người biểu tình nói các quan chức Việt Nam biết về những hành vi bất hợp pháp này, nhưng công nhân muốn nộp đơn khiếu nại lên VECO phải trả một khoản phí khác, theo CNA. Nhiều người nói họ được mời chào công việc nhẹ nhàng mà mức lương khá đến cả ngàn đô la một tháng, nhưng trên thực tế, mức lương trung bình của một lao động xuất khẩu người Việt trên đảo này hiếm khi vượt quá 500 đô la. Ngoài phí môi giới bắt buộc, người lao động Việt Nam ở Đài Loan còn phải trả phí hộ chiếu, phí kiểm tra y tế và đặt cọc để đảm bảo họ sẽ không chạy trốn khỏi chủ thuê lao động. Bất chấp các công nhân xuất khẩu hợp pháp bị các hệ thống môi giới bóc lột thậm tệ như vậy, nhiều người lao động Việt Nam vẫn nhắm tới đảo quốc này với hy vọng kiếm được thu nhập khá hơn, thậm chí bằng con đường chui. Thời gian qua có nhiều người Việt đến Đài Loan theo visa du lịch rồi trốn ở lại để lao động chui. Một số đã bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ và trục xuất về lại Việt Nam.